Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2005. Chúng ta sẽ học tiếp Kinh Pháp Cú. Hôm nay các vị sẽ học hai câu Kinh Pháp Cú. Tâm vô trụ tức, diệt bất chi pháp, mê ư thế sự, vô hữu chánh trí. Dịch là: người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố, không thành tựu trí huệ. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là: niệm vô thích kỷ, bất tuyệt vô biên, phước năng ác ác, giác giả vi hiền. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các hoạt loạn, vượt trên thiện và ác, bậc giác ngộ vô quý. Cái điều đầu tiên tôi giải thích để các vị đừng có phân vân. Chẳng hạn như ở đây trường hợp chú Quang Sương thì chú đọc bản chữ Hán, chú thấy cái bản dịch bên này nó có những cái nó không có khớp, phải không? Cái điều này, điều thứ nhất á, là mình đã có dịp đối chiếu với rất nhiều cái văn bản Pháp Cú. Mình có tất cả trong tay tới 4 cái văn bản Pháp Cú, từ tiếng Pali dịch ra tiếng Anh, là từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, rồi từ tiếng Sanskrit dịch qua tiếng Hán dịch ra tiếng Việt. Và mình đã có dịp đối chiếu và mình thấy là trong cái văn bản Hán tạng này, điều thứ nhất là nó rất là cô đọng, khó dịch. Cho nên phần lớn các cái văn bản mà hiện tại như văn bản của Hòa Thượng Thiện Siêu dịch tản văn thì đều căn cứ trên cái văn học Bali và đối chiếu với bản tiếng Anh, cho nên hình dịch nó sáng hơn. Rồi một cái bản là Pháp Cú của Viên Chiếu dịch 3 cuốn dày như thế này, thì những câu kệ đó mình phối hợp lại thì mình thấy hai cái bài này nó tương đối là nó cái ý của nó rất là mạch lạc và nó đối chiếu với nhau hai vế, cho nên mình chọn cái này. Tuy nhiên mình cũng cung cấp cho các vị cái văn bản chữ Hán rất là khó giải thích nhiều chiều đều được cả. Niệm vô thích chỉ tức là cái tâm thức của ta nó không bao giờ chịu dừng, có thể giải thích như vậy. Bất tuyệt vô biên thì mình có thể giải thích là nó rủi rong, nó không có mé bờ, có phải không? Bất tuyệt là nó không bao giờ dừng, vô biên tức là nó không có biên giới. Đó là cái cách thứ nhất. Nhưng mà người ta có thể giải thích theo một từ nghĩa khác: niệm vô thích chỉ tức là khi cái niệm nó đã vắng mặt, tâm nó dừng lại, nó an trụ lại, nó thích cái sự yên lặng. Được chứ? Cho nên khi mà cái tâm nó dừng lại trong cái khoảng vắng mênh mông, tâm thức nó an định như vậy thì nó không có bờ mé. Bất tuyệt là nó không có chấm dứt, và vô biên có nghĩa là nó rất là mênh mông. Hai cách người ta đều có thể dịch được bằng hai câu kinh ngắn như thế này, do cái nghĩa nó rất là hàm súc và người ta có quyền diễn dịch ra nhiều cách. Cho nên mình phải đối chiếu với cái văn bản tản văn từ văn học Bali dịch ra tiếng Hán, và mình lấy cuốn Hòa Thượng Thiên Siêu mình dịch lại thành 8 câu kệ như thế này. đối chiếu với cái bản dịch của Viên Chiếu mà dịch ra từ Hán Tạng nữa. Cho nên các vị thấy hai cái này nó có những cái hơi không khớp nghĩa. Đó là trường hợp vài vị biết chữ Hán. Tôi giải thích để cho các vị đừng có thắc mắc. Nó là cái công phu như vậy. Hai cái bài kinh này chúng ta có một cái đại ý và hai vế nó đấu nhau. Mình chỉ cần nói một vế thôi. Đại ý là khi tâm mình đã không an định, khi tâm không an định và không có nếm được hương vị của Phật pháp thì niềm tin không kiên cố và do đó không thể thành tựu trí tuệ. Đó là một cái đại ý nhưng mà nó rất dài, không thể làm khác hơn được. Nó cô động quá, không phải không? Ngày xưa lúc mà Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn chọn một vị tiên để cai quản cung trời, đây là chuyện đời xưa, ông mở một cái kỳ thi để tuyển người tài năng nhất. Thì khi cái cuộc thi ra thì các vị tiên mới tranh nhau là biểu diễn tài năng. Có một vị nói tôi có khả năng là biến hóa được thần thông làm cho nước lục tới từng trời. Ông chỉ cần vung tay một cái là nước từ dưới hạ giới này tràn lên đầy cả không gian. Mà các vị tiên kia sợ quá, la nó thôi ông vô, vui lòng thu phép thần thông lại. Thì sau khi thu thần thông xong rồi thì mấy ông tiên mới trở lại ngồi ghế lại. Và ông kia nói thần thông tôi còn ngon hơn nữa, vung tay một cái là lửa dậy tứ phương. Các ông cũng xách áo chạy sợ chán. Và tới ông thứ ba, ông thi triển thần thông, vung ta một cái là nào xài lan ác thú hổ veo vân vân tới dí mấy ông tiên. Mấy ông tiên cũng coi dò chạy. Và mỗi người thi triển một cái cách thần thông và cuối cùng nhờ người ta chấm coi là ai là người thần thông đặc biệt nhất để làm vua cái tiền trời. Và cái cuộc bầu cử nó bất thành, tại vì ai cũng thần thông giỏi cả. Và người ta chợt chú ý tới một ông tiên. Ông ngồi rất là yên bình tĩnh tại. Và họ nhớ ra là từ lúc ban đầu nước ngập lửa cháy, rắn rít bò cạp dậy tứ phương, thiên hạ đều co giò chạy, nhưng mà cái ông nó đặc biệt, ông ngồi rất là an nhiên và tĩnh tại, không sợ sệt, không sao động, không bất an. Và người ta nói duy nhất cái con người này thần thông giỏi nhất, tức là cái tâm của ông rất là an định, ông không biết sợ cái gì cả, ông thấy mọi thứ thần thông chỉ là quyển quá mà không phải là thực. Và cuối cùng ông là người thắng và được bầu làm chủ nhân của những vị tiên và cai quản thiên giới và nhân giới. Đó là câu chuyện hay trong cổ học Tinh Hoa. Nó nói cho chúng ta biết một điều đầu tiên rất là cạn, đó là tâm thức an định. Nó là cái điều kiện thành công trong mọi lĩnh vực của xã hội đời thường, phải không? Các vị nhớ là mình đã từng có những lúc đối diện với những cái khó khăn, cái bất an của xã hội, của hoàn cảnh bên ngoài. Các vị nhớ là có những cái giai đoạn mà mình đối diện với bất an, khó khăn, hoàn cảnh của bên ngoài và bên trong. Mà lúc mà tâm mình nó an định, nó tỉnh táo, nó không có bồn chồn lo lắng và bất an, thì lúc đó là lúc mình thông minh nhất và giải quyết mọi công việc dễ dàng thành công nhất, và mình vượt qua tất cả những cái khó khăn rất là nhẹ nhàng. Còn khi nào mà tâm mình nó bấn loạn, nó bất an, nó xáo trộn nhiều, thì các vị đối diện với cái chuyện rất nhỏ như cái chuyện đứt tai, cái chuyện con em mình nó gây gổi xóm giềng lặt vặt thôi, thì mình cũng rất là tối tâm, không có giải quyết được. Đó là điều mà chúng ta có thể kinh nghiệm một cách dễ dàng. Cho nên cái yếu huyết đầu tiên trong sự thành công của thế gian là đòi hỏi tâm an định. Thần an trí lặng thì sự thông minh nó phát sinh. Và ở mức độ cạn nhất thì người ta nói có an cư mới lạc nghiệp á. Tại sao vậy? An cư tức là đời sống vật chất của mình nó an ổn, nó bình thường, không phải lo lắng chạy vại, di chuyển vân vân, thì mình mới có niềm vui, mới phát triển được. Và nếu mình đi xa hơn thì các vị để ý là cái nền văn minh của con người nó có mặt bắt đầu khi người ta sống đời sống định cư. Cái nền văn minh, nếu mà con người vẫn còn sống đời sống du mục, chưa định cư thì chưa thể có nền văn minh được. Và hầu như trên hành tinh này những nền văn minh lớn đều phát triển bên cạnh dòng sông là như vậy. Sông Ninh phát triển nên cái nền văn minh của Ai Cập, Hoàng Hà Dương Tử phát triển thành cái nền văn minh của Trung Hoa, và sông Hằng, sông Ấn hình thành cái nền văn minh của Ấn Độ, và châu Âu cũng vậy, Âu Á vân vân đều phát triển bên cạnh dòng sông là điều do cái lý do là an cư mới lạc nghiệp, phải không? Rồi chúng ta an cư nơi đời sống, ví dụ như mà mình cứ nay ở chỗ này mai ở chỗ kia thì nó rất là bất tiện trong cái chuyện nuôi dạy con cái, ổn định công ăn việc làm vân vân. Cho nên ở mức độ cạn thì các vị thấy là cái sự an định nào nó cũng rất là cần thiết cả. Cạn nhất là an định nơi ăn chỗ ở để nó làm phát triển đời sống gia đình, đời sống cá nhân, đời sống vật chất. Mà sâu hơn thì thân mình an thì tâm mới an. Ví dụ như trong tướng học, họ đâu cần kêu mình đưa bàn tay, họ cũng không cần biểu mình nói cho họ nghe về ngày sinh tháng sinh của mình, họ làm cái gì họ biết cuộc đời mình. Cứ nhìn các vị đi thôi họ biết. Tuổi thọ mình có khi nó biểu đạt trong cái nét đi nữa. Tôi có một vị sư huynh, ông đi tôi rất là ngạc nhiên, tôi thấy ông tướng ông rất là to, và bàn chân ông thì nó cũng không phải bé gì, mà ông đi mình thấy chừng như cái gót chân nó không có chấm đất, nó bước vừa đụng cái bàn chân mấy trước thì cái gót nó đã nhóm lên rồi. Và tôi nhớ lại là ông thân tôi ngày xưa cũng vậy, ông cũng đi cái bàn chân ông cái bước chân giống như vậy đó. Mà ông cụ đâu có sống già hơn tôi, tức là cụ chết ba mấy tuổi, ba mấy 40 gì đó. Thì cái vị sư huynh kia cũng vậy, mới 50 ngoài ra đi rồi. Và rõ ràng là cái điều gì nó biểu đạt ra cái cách đi như thế. Thưa, bên trong này, cái sự vội vàng bất an của tâm thức có khi không phải trong một đời, mà nó đã nhiều đời nó làm nên cái sự việc như vậy, nó làm nên cái bước chân người ta không chấm đất, đi lấy phấy ở trên. Có bài thơ nào đó, hôm nay em đi chùa Hương đó, cây cỏ mờ hơi sương, và cái cô gái kia trước mặt cái anh chàng mà đang theo dõi, đang nhìn chỉ, cái chỉ đâu dám bước lẹ, chỉ sợ bước lẹ người con trai kia chê chỉ sau này không có giàu. Đó là bài thơ Nguyễn Nhược Pháp, các vị còn nhớ bài thơ không? Tức là tôi nói chuyện dông dài như thế để chứng minh một điều là từ bên trong mình, tâm thức mình nó bất an, nó hỗn loạn, thì nó biểu đạt ra nhiều cái bên ngoài mà ta có một chút tu tập và thông minh thì cảm nhận được. Mình rất là bất an, rất là sao động, mình ngồi không yên, đứng không yên. Thay vì cái tâm thức mình nó đầy đặn, nó an định, có khi mình ngồi chừng vài tiếng đồng hồ mình không cần lúc lo lúc lắc gì cũng được, mà tâm mình nó bất an rồi thì mình xếp chân kiết già trên bồ đoàn mới có 15 phút cái nó bắt đầu nó ngứa trên đầu, nó ngứa sau lưng, nó ngứa dưới chân, nó làm đủ chuyện hết, nó quậy tùm lum hết. Và cái điều này thì thưa đại chúng, các vị có tu các vị biết ngay à, khi mình đi đứng bên ngoài thì mình cảm thấy như lòng mình nó yên. Mà khi mình ngồi yên lại thì mình mới thấy là cái tâm thức mình nó lao sao, nó phù động. Cho nên cái điều đầu tiên ta ghi nhận là tâm mà không an định thì nó rất là khó cho mọi sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái chuyện tu tập đầu tiên mình luyện tâm cho an định thì không có nghĩa là anh thành Phật thành thánh gì liền. Và ngay cái cạn nhất của cuộc sống đời thường, tâm có an định rồi thì trong cuộc sống này, thưa mình giải quyết được rất là nhiều việc. Chuyện ăn, chuyện ở, chuyện đối phó hàng xóm láng giềng, chuyện tiếp xúc với những cái khó khăn của cuộc đời, vân vân. Mình đủ cái năng lực của tâm lý, của tâm linh, của sự bình ổn để giải quyết tất cả những cuộc sống đời thường một cách rất là nhẹ. Đó là mức độ cạn mà chúng ta thực tập thì chúng ta thấy cái lợi của nó đã lớn vô cùng rồi. Cái thứ hai chúng ta nói về cái thói quen của ý. Có một từ mà chúng ta phải chịu khó ghi nhận là trong kinh dùng chữ tâm, chữ ý, chữ thức, ba chữ. Nó điều chỉ cho một trạng thái tâm mà sâu cạn thôi. Ví dụ như mình nói ý là mình nói cái bình diện rất là cạn của tâm. Cái khả năng suy nghĩ nè, nói thì thầm nè, mình gọi là ý. Là cái khả năng mà làm nền tảng để cho cái sự suy nghĩ có mặt, ta gọi đó là những hạt giống nằm trong sâu của tâm thức. Còn tâm là cái mênh mông, nó bao hàm luôn cả ý và thức, gọi là tâm. Và nếu trong nhà thiền thì họ dùng cái từ tâm để chỉ cho cái tâm thể không sinh không diệt của mình, gọi là tâm. Ví dụ thế này, ví dụ như mình nhìn bông hoa, mình nói đây là hoa lan màu trắng lưỡi tím. Cái khả năng mình nói thầm thầm đó gọi là ý, nó cạn thôi, có thể nhận diện được, nắm bắt được, giải thích được. Còn thức là đầu tiên mình nhìn cái bông hoa này mình chưa biết nó là gì, nhờ một người nào đó giải thích hết đây là hoa lan, được gọi là địa lan. Tên nguyên gốc của nó, tên khoa học của nó gọi là Sibium chẳng hạn như vậy. Thì những cái điều mình tiếp thu đó nó là cái hạt giống, phải không? Nó chìm trong ký ức của mình. Cho nên nhìn là tức khắc là mình biết tên nó liền, biết màu sắc của nó liền, biết cái cách thức trồng của nó liền. Nếu mình đã từng học những cái hạt giống đó thì ta gọi là những cái hạt giống từ trong miền ý thức được cất chứa. Nhìn các vị, tôi nhận biết được các vị tên này tên kia, người ở Long Xuyên, ở Vĩnh Long, người này là người Việt, người này người gốc Hoa, người này là người sinh ở Mỹ, vân vân. Nhìn là biết, do vì trong quá khứ tôi đã từng làm quen với các vị, tôi đã biết một ít về các vị, cho nên nhìn tôi không cần nói thầm thì hết, mà tôi nhận thức ngay được đây là anh Khôi, vân vân. Thì gọi đó là cái khả năng từ thức nó biểu đạt. Rồi tôi nhìn cái tôi nhận diện, ồ bữa nay anh Khôi mặc cái áo thiệt là đẹp. Ví dụ tôi nói một câu vậy đi, thì cái đó là cái gì? Cái đó là ý, nó nằm bên cạn hơn, có phải không? Còn một từng cạn ý nữa là từng gì? Mình nói tâm ý thức, nhưng mà từng trên của ý nữa, đó là cái vui, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an. Các vị nhớ là không hề có cái vui, cái buồn, cái lo lắng, cái bất an nào không có cái thằng ý. Tức là không có cái ý thức nó cộng vào, nó nói thì thầm, nó gia cố, nó đổ xăng, đổ dầu vào mà thành cái buồn, cái vui cả. Nó có những tầng như vậy. Ở đây chúng ta gọi thói quen của ý. Cái thói quen này đặc biệt, điều thứ nhất là nó luôn rong ruổi, nó luôn chạy, chưa bao giờ nó chịu dừng. Và cái đặc biệt là cái khả năng mà rong ruổi chạy không bao giờ dừng này được mình chấp nhận, được mình khuyến khích. Đầu tiên là mình khuyến khích. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy là cái khả năng khuyến khích của mình đối với cái này rất là lớn. Sở dĩ mình khuyến khích nó luôn chạy như thế, tại vì mình thấy cái điều nó làm hợp lý. Chẳng hạn như trong cuộc sống của mình, ai cũng có một cái ước mơ là được thành công là một, hạnh phúc nhiều hơn là hai. Mình thành công được cái nơi ăn chốn ở này là đã tốn nhiều công sức mệt nhọc lắm rồi, nhưng mà mình nghe bạn bè mình nói là cái sở kia làm tiền nhiều hơn, chỉ cần anh học thêm 2 năm nữa anh bỏ cái bằng vô đó và anh có được cái chỗ làm tiền nhiều hơn, khỏe khoắn hơn, gần nhà hơn. Cái mình cảm thấy cái chỗ đi sớm về muộn làm cái này nó không có hạnh phúc. Đầu tiên thì mình cực nhọc vô cùng để được làm chỗ này, mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi nghe người kia nói, cái tâm thức mình nó bắt đầu nó thuyết phục mình, nó phải cố gắng ngồi chỗ kia kìa, làm chỗ đó kìa, đi nó gần nè, tiền nó nhiều, công việc nó nhàn nè. Thế thì rõ ràng là cái điều đầu tiên, cái tâm rong ruổi của mình nó được mình chấp nhận, được mình khen ngợi, được mình khuyến khích, được mình đổ nhiên liệu để cho nó bắt đầu nó lên đường, nó đi, phải không? Đó là một cái ví dụ cần thôi. Ví dụ mà xa nữa là thưa các vị là mọi cái sinh hoạt trong cuộc sống các vị đều đổ xăng với ý thức mình nó chạy phía trước cả. Và người ta bảo rằng hạnh phúc là cái gì, nó phải là chiếc bong bóng à, chứ nó không phải là cái gì nắm được trong tay. Đụng nó cái nó nhảy như con bướm bướm mà đụng nó bay mới là hạnh phúc. Cái gì mình chụp được cái mình thấy không hạnh phúc gì cả. Mà thường là như thế. Trong cuộc đời này các vị thử, các vị thủ đắc bất cứ một cái gì nhiều lắm là 5 ngày, 3 ngày rồi các vị cũng thấy nó nhạt nhẽo, nó vô vị. Cái gì mà mình không nắm bắt được thì cái đó luôn là cái hay, cái đẹp, cái hạnh phúc. Và người nhà quê miền Tây có câu là cá nào sảy thì cá đó lớn, con nào bắt được xuống tay thì nó thành thứ nhỏ, phải không? Trên sông nước miền Tây người ta đi bắt cá, đi ăn câu, mà con nào nó ăn câu rồi mà vừa dở lên nó sảy cái mất tiêu thì con cá đó lớn vô cùng. Mình về nhà mình khoe với thiên hạ, trời con cá lớn ghê lắm mà nó sảy tức làm sao. Mà nếu bắt được thì con cá còn con tài thôi. Thường nó như vậy. Và hạnh phúc của cuộc đời mình nó là như vậy. Thứ nhất là để làm cái điều kiện cho tâm mình nó chạy. Hồi chiều này tôi dạy Pháp Bảo Đàn ở Vệ Quang, tôi kể câu chuyện rất là vui. Tôi lập ra đây. Có anh kia, anh gặp người bạn cũ. Anh hỏi chứ anh rảnh không, cùng với tôi đi ra quán uống một cốc rượu. Anh ấy bỏ rượu rồi. Anh nói ồ, thôi thì mình vô uống trà. Nó bỏ trà rồi. Ồ, thôi thì mời anh đi thuốc. Nó cũng bỏ thuốc luôn nữa. Anh kia khen nó thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ là vợ anh sẽ rất là hạnh phúc. Ngày xưa anh cưới chỉ thì cưới chỉ than phiền là nào là bạc bài, rượu chè, hút sách, trà đình tử điếm đủ thứ chuyện. Bây giờ anh trở thành người tốt như thế thì quả là hạnh phúc cho vợ anh vô cùng. Anh nói trật rồi, trái lại bây giờ vợ tôi rất là bất hạnh. Hỏi sao kỳ vậy? Ngày xưa thì bà có điều kiện để bà nói nọ nói kia, bà có vấn đề trong đầu để bà lo lắng, bà bất an, bà sợ và bà cứ cầm len mỗi ngày. Bây giờ không có điều gì để nói hết, tự nhiên tôi trở thành người tốt hoàn toàn, cái bà mất việc giống như là mình mất chót vậy, không có việc gì để nói, không có việc gì để than phiền, cho nên trở thành khổ hơn là ngày xưa rất là nhiều. Câu chuyện này đúng không ạ? Đôi khi mà đúng. Tại sao? Thưa các vị thấy là người nghèo, có một lần chúng ta chia sẻ đó, người nghèo có khi hạnh phúc, tại vì cái ước mơ, cái toan tính nó vẫn còn ở phía trước. Hôm nay mình nghèo nè, mình hy vọng là ngày mai mình sẽ khá. Hôm nay mình đi chiếc xe cọc cạch, mình hy vọng là dành để hôm sau mình có chiếc xe tốt hơn. Có cực nhọc nhưng mà năm sau mình sẽ có cái nhà. Và người ta luôn sống bằng cái gì? Hy vọng. Niềm hy vọng mà còn trong trái tim người ta thì người ta vươn vai vượt qua được những cái khó khăn, cái bệnh hoạn của cuộc sống, mà không còn gì để mơ ước, không còn gì để hy vọng, không còn gì để toan tính, thì cuộc đời người ta bị chìm mất. Và cái nỗi chán chường nó lại đè nặng, nó lại trấn ngự, và người ta khổ hơn là lúc người ta nghèo. Hãy hỏi những người giàu, thiệt giàu thì biết không còn gì để họ mơ ước nữa. Họ muốn cái gì thì họ có cái đấy. Họ trở thành rất là chán chường. Và thưa, điều này nó tố cáo một cái nét đặc biệt là tâm thức của chúng ta. Nó là cái gì luôn ở phía trước. Ví dụ như hạnh phúc thì nó luôn là cái gì bắt không được mới hạnh phúc. Niềm vui là cái gì nó chưa có trong tay mới là niềm vui. Ăn Tết, nói ngôn ngữ Việt Nam, thực ra tới cái ngày Tết thì đâu còn niềm vui gì nữa đâu. Mà niềm vui của ngày Tết là trước lúc Tết có mặt, mình chuẩn bị, mình lo lắng, mình quét nhà, sửa chùa, dọn dẹp là cái giai đoạn của niềm vui. Mà khi ngày Tết tới thì đâu có buồn ăn. Và hầu như là mình nghĩ là ngày Tết đã qua rồi. Cái lúc chuẩn bị thì niềm vui nó có, mà khi cái sự thực đến rồi thì niềm vui nó bay mất tiêu. Thì cũng như vậy, cái bản chất của tâm, cái điều đầu tiên ta nên nhớ là nó luôn rong ruổi cả một đời. Có phải vậy không? Và có một điều mình lưu ý thêm nữa là thế này, là thưa các vị, là nó đã quen rong ruổi như thế này rồi, chợt một hôm mà nó không còn điều kiện cái rong ruổi, chợt một hôm mình bị nghỉ việc, không có công ăn việc làm, thì cái gì nó có mặt trong tâm thức mình? Rất là lo lắng, rất là sợ. Thà cứ cho tôi ngàn vạn việc để cho tôi bận biểu, tôi lo toan, còn hơn là lấy hết tất cả những cái việc để cho tôi rảnh rang, tôi nghỉ ngơi, thì tôi rất là khổ. Không có việc để lo, không có việc để bận tâm, nỗi khổ nó rất là lớn. Và người ta tính trung bình là trên đất Mỹ này, người mà về hưu họ chết sớm hơn cái tuổi thọ quy định của họ 10 năm. Mình quen cả một đời, từ lúc 20 tuổi cho đến tuổi này là mình quen chạy ra bên ngoài. Tâm mình đã chưa chịu dừng, lòng mình luôn có vấn đề để bận biểu. Cho nên đến lúc mà chợt không ai giao cho mình công việc gì để làm, mình không có việc gì để lo toan, tức khắc là mình chìm vào cái trạng thái của hoảng sợ, của lo lắng. Cho nên ta không lạ gì khi thấy những người già họ ưa nói chuyện, không nói chuyện này cũng nói chuyện khác. Và cái điều này nó tạo thành một cái rất là dở trong chùa của chúng ta, là mấy bà già tới thì nhiều thị phi vô cùng. Tại sao ạ? Nó tố cáo một điều là tâm thức mình rất là trống, cho nên mình phải kiếm cái gì để lấp đầy. Một khi lòng anh đã đầy niềm vui, lòng anh nó là tự lấp đầy bằng cái thực tập, tự lấp đầy bằng cái công phu tu hành, thì tức khắc là anh không cần phải nói. Sở dĩ mà mình nói nhiều về chuyện xấu, chuyện tốt của người nọ người kia là nó tố cáo một điều là tâm thức mình rất là nghèo. Thế thôi, chứ không có gì lạ. Và một đời rong ruổi rồi, tới chừng già mình dừng lại, điều thứ nhất là rất là sợ, thứ hai rất khó dừng. Tại sao khó dừng ạ? Mình đâu đã từng thực tập dừng lại tâm này đâu. Và ta nói nguyên thiên cả một ngày, có phải không? Cho đến cái lúc mà ý thức của mình nó yếu đi, cái khả năng khống chế của mình không có mặt, thần kinh hệ của mình nó suy nhược, thì cái khả năng nói thường ngày nó liên tục này nó tự động phát triển ra miệng. Cho nên người ta gọi cái bà đó là bà Liệu, cái ông kia là ông Lẫn, chứ có gì lạ đâu. Cái Liệu, cái Lẫn này nó bình thường đã có trong lúc ta còn trẻ. Có điều là mình dùng ý thức mình khống chế được, cho nên mình không nói ra để cho người khác biết. Nhưng mà tự thân mình thì mình đã nói thầm tầm 24 giờ trong một ngày. Đó là cái khả năng rong ruổi nó tác hại lớn như vậy. Tôi lặp lại thế này. Thứ nhất, bản chất của nó luôn rong ruổi, cho nên nó không bao giờ gặp hạnh phúc hết, không bao giờ gặp niềm vui, tức là nó không bao giờ gặp cái gì nó vừa ý và bằng lòng hết á. Cái gì mà nó nắm được trong tay thì cái đó trở thành của rẻ, mà cái gì phải ở phía trước mới là cái của đắt giá đối với nó. Các vị còn nhớ trong truyện Kiều, anh chàng Kim Trọng anh rất là thương nàng Kiều, phải không? Gặp nhau trong lúc đi viếng mộ Đạm Tiên, gặp cô nàng cái bị thần ái tình nó làm cho trái tim rung rinh, đến nỗi nàng Kiều ban đêm phải vượt tường và thăm Kim Trọng, rất rất là nặng lòng với chàng Kim. Nhưng mà rủi thai tai nạn nó đến, cái nàng bán mình lưu lãng trong chốn giang hồ 15 năm. Và nó giống như tâm trạng này, 15 năm mà không rước được người mình thương, rước được cái em của người mình thương, nó càng khổ hơn, phải không? Tại vì hình ảnh của Thúy Vân đó là hình ảnh của Thúy Kiều hiện lại, mà không phải là Thúy Kiều. Và luôn luôn cái người mà không nắm được trong tay vẫn là người đẹp, người lý tưởng, người ước mơ. Cho nên dù cho 15 năm bụi bặm giang hồ nó phủ đầy con người của nàng Kiều, nhưng mà vừa gặp lại ở bến sông Tiền Đường là Kim Trọng cầu hôn. Các vị có học văn học Việt Nam, các vị còn nhớ Kiều rất là thông minh. Kiều trả lời sao? No. Bắt đầu. Ví như mà chỉ bằng lòng nối lên dây đàn với Kim Trọng thì còn nghĩa lý gì? Tại vì 15 năm đi qua, hình hài đã già, cuộc đời nó đã bao lần bầm dập. Mà nếu mà về với Kim Trọng thì rõ ràng là ngày thứ nhất cảnh còn coi trọng, ngày thứ hai cảnh coi mình như đất bụng rồi, có thua Thúy Vân xa lắc. Nhưng mà nàng rất là khôn, nàng giữ mình như chiếc bong bóng này, đụng cái nó nhảy, cái tưng nó bay lên, đụng cái nó bay lên. Cho nên mãi cuộc đời Kim Trọng cứ đuổi theo nàng Kiều hoài. Và ta nên biết một điều là với cái tâm thức của chàng Kim thì chàng có sống với cái người đẹp hơn nàng Kiều, chàng cũng bất hạnh, cũng vẫn cảm thấy cái người tình lý tưởng của mình là Kiều chứ không phải là Thúy Vân. Và tâm thức của chúng ta nó đi trên con đường đó, cái gì mà các vị nắm được trong tay cái đó trở thành của rẻ là như vậy. Và hạnh phúc nó cứ triển hạn, và cái tâm rong ruổi tìm cầu trong cuộc đời này chừng nào nó dừng, tôi đố các vị chừng nào nó dừng. Thưa, cái lúc mà mình một chân bước trong hòm quả mai nó dừng thôi, chứ nó không bao giờ dừng. Đó là cái nguyên tắc của tâm là như vậy. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nhớ là như vậy, tâm nó không an định là vì cái thói quen của nó là nó luôn rong ruổi tìm cầu và chạy như vậy.